Thì cậu mới nói, hai vợ chồng có tâm sự thế này: thôi bây giờ con đến đây lâu rồi, mà bây giờ ba má con thấy tụi con liều quá rồi. Đó là khi biết cái tin mà cái ngày đó thầy làm lễ quy y thì thầy có quay phim, thì hai ông bà về mới bỏ vô trong cái CD đó để cho cái lớp khớp có tiền. Ông và vợ và bà và vợ, ông nội bà nội của Minh Châu đều lén coi, thì coi được cuốn phim có cái đoạn này thầy nói là tới năm 10 tuổi là không phải cắt á ly da, không được gọi mẹ là mẹ, không được gọi cha là cha, mà xin ba má cho con nợ cái thân này để làm sứ giả Như Lai, cũng không được về thăm bà nội bà ngoại. Thì ông bà nổi điên và nói đạo Phật cái độ gì mà ác như vậy, con người ta vậy mà bắt nghi, coi như cắt á ly da là chửi một trận. Thì chú này chú sợ quá, chú biết luật sau này chú nghe là phỉ báng một cái người, tại vì thầy giảng lương hoặc xá một người mà cản trở một người xuất gia là đọ vào địa ngục 16 đại kiếp, mà một đại kiếp đó là nó dài lắm, một cái tảng đá cao 1000 mét vuông, 1000 mét mà 100 năm cho một người phụ nữ yếu đuối lấy cái khăn lao một cái, 100 năm lao một lần, mà chừng nào cục đá nó tan nó một kiếp mà đỏ như lại 16 lần như vậy trong địa ngục. Thành cậu sợ quá, cậu nói mẹ bây giờ con không thể nói được, bây giờ mẹ không biết mà bị bán Phật là mẹ đỏ chết. Do đó cậu nói bây giờ con xin nợ ba má một cái này, con chưa đi tu nhưng mà con về theo Phật rồi, thì con đọc giáo lý Phật hay quá, thành ba má cho con được theo Phật đi. Thì ông bà mới nói mày là đồ phản phản tổ phản tông. Thì cậu mới nói cái này con xin hỏi má, đạo Công giáo có từ cậu vô câu hỏi thầy như vậy con trả lời làm sao với ba má con. Thì tôi nói là con cũng giống ba giống má, cũng phản tổ phản tông. Thì trả lời như vậy, thầy dạy cái chú đó, thì hỏi tại sao mày trả lời như vậy. Thì mới hỏi đạo Công giáo du nhập vào Việt Nam thế kỷ nào. Thì nói từ thế kỷ mà cái ông mà ông nào mà giáo sĩ gì đó, má Đà Lộc phải không, ông giáo sĩ mà dạy ra đầu tiên mà qua Việt Nam đó để mà giúp cho Nguyễn Ánh đó phải không. Thành ra là mới có mấy trăm năm nay thôi, trong khi đạo Phật chúng ta đã du nhập vào 2000 năm. Như vậy là ông cố bà cố, sơ bà sơ theo đạo Phật, còn ba má phản bội cố bà cố thì được kia im luôn, thêm một không nữa. Nói đúng quá mà, phải không? Đạo Phật vô đây là trên 2000 năm mà ba má mới theo như vậy là có phải là ba má phản không? Phản ông bà không? Thì bây giờ cái nhân ông má phản cho ông bà thì con giờ con trả quả đúng rồi, phải không? Rồi bắt đầu theo. Nhưng mà ông bà không nhìn. Tôi nói bây giờ ba má con từ con không nhìn, không gọi con đi vô dẫn ăn cơm, không ăn cơm chung, ông bà thì ăn mặn. Thì hai vợ chồng này vẫn nấu đồ mặn cho cha mẹ, vẫn làm tròn tiểu hiếu, về vẫn chào hỏi thì bắt là phải trả hiếu, vẫn chào hỏi như xưa, nhưng không có được bất hiếu. Vì tôi như vậy mà hồi hướng cho ông bà chuyển nghiệp. Thì chỉ một thời gian sau đó thì sao ông bà làm hai cái vợ chồng này làm ăn khá hơn. Tức là lúc đó cậu làm lương đó là năm kỹ sư một cái 50 ngàn. Sau khi quy y Phật rồi, chú Minh Châu đã là thọ sa di rồi, thì tự nhiên á là vợ cũng trúng bánh làm dốt lên ngon, chồng cũng làm dốt lên ngon, đang ở cái nhà cũ tự nhiên mua được cái nhà lớn thì lớn, nhà mới tinh, và có nhà cho thuê mà làm ăn tiền giàu ào ạt. Thì ông già của ông ngoại của Minh Châu, thì ông đó ông nói miễn ai cũng được, chúa cũng được, Phật cũng Phật, miễn có tiền vô là con rồi, thấy chắc là ông Phật này con. Thì bắt đầu có thêm đồng minh nữa rồi, thấy không? Nhưng mà rồi sao, bắt đầu từ ngày hồi xưa mà chưa theo đạo Phật á, thì cái tên này giúp cha mẹ ít lắm. Nhưng mà bắt đầu theo đạo Phật rồi giàu lên, thì bắt đầu tên này mới bảo lãnh anh em từ Việt Nam qua lại có tiền giàu, thì mới lo luật sư bảo lãnh. Và lần lần bảo lãnh thì ông bà thấy kệ nó theo Phật sao mà không biết, mà tự nhiên từ từ nó giàu lên, và nó có tiền, và nó bảo lãnh hết đứa này tới đứa kia, là đưa cho cháu nội cháu ngoại cháu cố gì đi du học cùng lưng bên này hết, phải không? Nhưng mà cái điều ông lo nhất là qua ở với ông này, thì ông này cứ bắt niệm Phật hoài, thì từ từ cái dòng họ nó theo hết. Cái lo ông là qua đây, ông này cứ bắt vô tới giờ niệm Phật tới niệm Phật, cái là cái khổ tâm của ông. Nhưng mà từ từ bây giờ là ông ngoại là ok rồi đó. Nhưng mà bà ngoại thì bây giờ cũng không chống đối nữa, tại vì sao? Thấy mình hồi xưa ở cái nhà cũ, nhưng mà thật ra thầy mới nói thế này, thầy mới hỏi như vậy đó để thầy phân tích, đừng có cho gọi là ông Phật phù hộ cái đó. Thầy biết Đức Phật Thích Ca không phù hộ những cái làm cho con tham, Đức Phật A Di Đà không phù hộ cho con tham. Nhưng mà thầy hỏi lại tụi con để thầy đánh giá coi có phải là ông thật làm vậy. Ông Chúa thì có thể là ban phước nhân quả, Đức Phật không ban phước nhân quả, mà Đức Phật đặt trên cái lực lượng nhân quả. Thì bây giờ thầy hỏi con, tụi con bắt đầu giàu từ lúc nào? Thầy ngồi thầy hỏi lại đó, ba má của Minh Châu thì nó nói thưa thầy, tụi con khi bắt đầu mà lập gia đình đó, thì con tính học bác sĩ, vợ con tính học ra để mà làm kỹ sư y tá để mà giàu. Nhưng mà con không học được thì khi mới lấy nhau tụi con sanh đứa nhỏ đầu tên là Diệu Lượng, tức là chị Minh Châu đó, thì vừa sanh ra có bầu là nghèo, nghèo quá đến nỗi không có tiền đi học, phải đi ra mà đi làm những cái chuyện mà giống như làm cỏ, cắt cỏ, là làm thê, làm mướn, nghèo lắm thầy. Cho tới khi đẻ được có bầu thằng Minh Châu á, thì cái ngày mà tính chữa thằng Minh Châu thì tự nhiên tụi con bắt đầu phát lên và bắt đầu có nhà cũ và bắt đầu giàu. Mà tự nhiên lúc đó là tự nhiên mà con có bầu Minh Châu là tự nhiên có người thê tụi con làm website đó thầy. Tụi nói như vậy là cái phước này là phước của thằng Minh Châu, không phải phước của ai hết, phải không? Cái phước thằng Minh Châu. Thì bà vợ con mới nói, dạ thầy và chú ba nó, dạ con rất lo, ngày nào còn Minh Châu đây là con thấy từ ngày mà nó đến chùa nó còn tụi con còn giàu hơn nữa, mà nó bắt đầu nó quy y tụi con còn giàu hơn nữa, mà con sợ mà nó đến chùa thầy rồi là nó quy y mà nó cắt ái là tụi con nghèo chết thầy ơi à. Phải không? Cũng như là nó là nhờ nó chứ phải nhờ tụi con, phải không? Thì thầy mới cười, thầy nói đó, con yên chí đi, những cái đó con cầu về cực lạc thì con muốn điêu làm chi những cái nhà cõi ta bà này hả? Con đã sợ cõi ta bà này thì con đừng có tiếc gì những của cải này hết, thì cậu nó cũng nghe, tức là cái phước của Minh Châu, cái phước của Minh Châu rõ ràng lắm cái gì đó. Thành ra cậu ta đến đây rồi thì cậu ta nghĩa là nó có cái đức rất là hay. Nó thầy tặng cho một sôi chuỗi chưa dạy nó gì hết, mà nó vừa bước tới cửa nhà cầu là nó lộ cái sôi chuỗi ra, nó bỏ ra rồi nó cởi áo tràng nó ra rồi nó đi dùng toilet. Thì đứa nhỏ này đời trước là bọn hòa thượng tái sanh đó, không ai dạy nó hết. Nó đi ngang tượng Phật, nó cúi đầu và nó đi lui chứ không dám đi tới. Đây là hòa thượng dạy, thầy chưa dạy nó những cái đó. Thành ra mình thấy rõ nó có cái phước báo. Nhìn cái mặt thằng Minh Châu là quý vị thấy nó sáng lắm, nhưng mà giờ lâu nay là nó ở nhà học tiếng Mỹ không à. Nó nói tiếng Mỹ, ba má nó gửi vô trường Chúa học Amen nè, dạy học tiếng Mỹ không. Thì đem lại bây giờ thầy đang dạy tiếng Việt. Thành ra quý vị nói chỉ biết được câu gì đó, nguyện đem công đức này đó hướng về khắp tất cả. Khi các thời pháp đó giảng xong đó, thầy nói thầy á thì giảng pháp hay, nhưng mà cái miệng thì ưa nói tầm bậy, ưa móc méo này người kia, thành nó hồi hướng không lên. Còn con là cứ tiểu là tâm thanh tịnh thôi. Bây giờ thầy giảng pháp xong, con cầm cái micro nguyện đem công đức này, thành ra cậu ta chỉ biết được có bốn câu nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý vị nghe cái tiếng nó nói không? Thành ra là tôi nói ráng mà tu đi. Cái thời Minh Châu là nó chỉ người nào chết thì nó chỉ lại, nó biết Nam Mô Di Đà Phật xong rồi nó đọc bốn câu đó. Nhưng mà bữa nay khá chút rồi, biết đánh ngõ đến chuông rồi, và bắt đầu biết tự quy y Phật, rồi bắt đầu rồi à, bắt đầu cái câu mà chí tâm đảnh lễ nguyện hương rồi dạy từ từ đó. Thành ra là tôi nói cho quý vị nghe, cái chủng tử người ta là tôn giáo đó, người ta đến thì như vậy. Một cái đứa bé Minh Chữ Minh Châu được rửa tội từ khi mới lọt lòng mẹ, chỉ có nó là Diệu Lượng được rửa tội từ khi lọt lòng mẹ. Ba của Minh Châu là Minh Quang được rửa tội từ khi lọt lòng mẹ. Má của Minh Châu là Diệu Hương được rửa tội từ lòng mẹ. Nhưng mà tại sao khi mà nghe kinh Phật là giác ngộ? Vì đức đạo Thiên Chúa chỉ rửa cái thân tứ đại, nhưng mà đạo Phật chúng ta là rửa cái tâm. Cái nào hơn? Rửa cái tâm. Phải không quý vị? Thành ra đừng có mà bận rộn vì vấn đề mà đến đạo Công giáo ép con cháu mình rửa tội. Khi nào chính cái chú Minh Quang là chú nói, người nào mà làm rất sai như con, người đó đều phải theo Phật hết. Tại vì chúng con không biết đạo Phật, vì đạo Công giáo mà so với đạo Phật thì nó thấp lắm, nó có ỷ lại. Tôi mới hỏi chú tại sao mà chú nhận định được như vậy. Chính miệng chú nói, tại vì đạo Công giáo nói Chúa tạo ra tất cả loài người, thì như vậy đứa nhỏ nó mới đẻ ra nó chưa tạo một cái nghiệp gì. Tại sao đứa thì sức môi, đứa thì mù, đứa thì đẻ, đứa thì giàu, đứa thì con điêu đấy, đứa thì con ở Africa. Như vậy quả thật có một ông Thượng Đế, thì ông Thượng Đế này đã bất công từ đầu rồi, phải không quý vị? Do đó đạo Phật dựa lên cái gì? Nhân và quả. Đức Đạt Lai Lạt Ma là cái người đã tái sanh trở lại cõi đời này 14 lần, có phải không? Nếu Đức Đạt Lai Lạt Ma ngài là cái người đã trở lại cõi đời 14 lần mà tất cả các hàng lãnh tụ Tây phương như Tổng thống Bush, Tổng thống nước Anh, Thủ tướng Anh, Tổng thống Pháp và hàng chục vị nguyên thủ ở Liên Hiệp Quốc, họ có khi nào Đức Lạt Lai Lạt Ma đi đọc diễn văn tại Liên Hợp Quốc họ đều vỗ tay không? Thì chứng tỏ là họ tôn trọng cái lý lịch của Đạt Lai Lạt Ma là sự thật, quý vị thấy không? Và khi Đức Lạt Lai Lạt Ma đến tòa Bạch Ốc, Tổng thống Bớt điều trải thảm đỏ đãi. Nếu mà họ không xác nhận cái lý lịch Đạt Lai Lạt Ma là sự thật thì họ coi thường Đức Lạt Lai Lạt Ma. Giờ này các nước Tây Phương là 90% tôn giáo, nhưng điều công nhận cái thiết là gì? Luân hồi, tiếng Mỹ gọi là reincarnation, có phải không? Và nhân quả. Do đó bây giờ quý vị làm ơn coi, khi mà hỏi một cái người công giáo hoặc là họ hỏi một vị linh mục: thưa Chúa, thưa linh mục, thưa cha, con của con và con của anh ruột của con là cùng một dòng họ, cùng một huyết thống, cùng một tôn giáo, đứa trẻ này đẻ ra là đã tôn thờ Chúa, đã rửa tội rồi, nó đâu có phỉ báng Chúa, tại sao nó lại xúc môi, còn con anh còn không xúc môi? Thì ông linh mục này không thể nào trả lời được với nó. Nhưng mà một gia đình Phật tử mà có một người anh đẻ con ra xúc môi, người em đẻ con ra một trái tim vô hỏi thầy Không Lai, thầy Không Lai thể nói cái đứa mà đẻ ra xúc môi đời trước đứa đó đi nói xấu người này, đi chửi người kia, do đó bị cái quả báo là bây giờ bị xúc môi nói ngọng. Còn cái đứa được môi đẹp là cái đứa nó dùng cái miệng để tán thán người này, nói những cái hạnh tốt mà không nói lỗi người, người đó dùng cái miệng để tụng kinh, dùng cái miệng để niệm Phật, do đó do nhân quả mà ra thì đứa nhỏ ok, có phải không? Nó khác nhau nhiều lắm. Rồi Đức Phật khác với Đức Chúa Giêsu cái chỗ là trong Kinh Thánh, người nào mà thờ Chúa, rửa tội Chúa, tôn trọng Chúa thì Chúa sẽ rước lên thiên đàng, đời đời không bao giờ xuống quả ngục. Người nào phỉ báng Chúa, không tin Chúa, không làm lễ rửa tội, không làm phép xức dầu, không thờ phượng Chúa thì đỏ xuống quả ngục đời đời, có không? Nhưng mà trong Kinh Địa Tạng Đức Phật dạy, người nào đỏ xuống địa ngục hết tội rồi thì sẽ được tái sanh lên làm người, làm thú, làm vật đi trong lục đạo, tức là có cái sự vô thường, phải không quý vị? Trong Kinh Kim Cang Đức Phật nói cái gì có tướng cái đó đều vô thường. Địa ngục có tướng, địa ngục có vô thường không? Vẫn vô thường. Bằng chứng là gì? Bà Mục Liên Thanh Đề ở địa ngục, bà bị lửa đốt, nhưng mà khi một Kiền Liên đem cơm xuống ăn không được, về cầu cứu với Phật, Phật sai làm cái lễ cai tăng nhờ thần lực của 1250 vị A-la-hán thì lửa tiêu. Có lẽ là vô thường không? Nếu lửa địa ngục cháy thì cháy hoài, phải không? Do đó địa ngục của Phật giáo vẫn là vô thường. Vì như vậy nếu mà ở địa ngục hoài thì làm gì Đức Phật Thích Ca trong một thiền kiếp đánh mẹ đọa địa ngục, mà Đức Phật sau khi Phật trong thiền kiếp Đức Phật đánh bài thua, về thảo tiền mẹ, mẹ không cho, tán mẹ một mặt ai. Sau khi chết Đức Phật đọa xuống địa ngục, bị một cái dòng lửa nó nóng. Đức Phật Thích Ca trong tiền thân là một cái tên ở trong địa ngục, mới chạy hỏi những ông chủ ngục: à, xin ông cho biết, xin ông cho biết làm sao tôi thoát được dòng lửa này. Thì cái tên mà cai ngục nó nói: này cái tên bất hiếu kia, nhà ngươi hành nghiệp gì mà đọa xuống đây? Nói: dạ tôi đánh bài tôi thua, nhưng mà tôi về tôi xin mẹ tôi, mẹ tôi không cho, tôi tán mẹ mà bạc tay. Sau đó tôi sống tới 50 tuổi, bây giờ tôi hết tuổi, tôi chết xuống đây, tôi đọa ra xuống dòng ngục này. Thì khi đó cái tên ma đầu Mã Diện nó mới nói: ngươi ở đây do cái tội đánh mẹ, thì ngươi ở đây ngươi chờ chừng nào có một tên trên thế gian mà nó làm cái tội ác hơn nhà ngươi, nó xuống nó sẽ lãnh cái nghiệp này. Thì Đức Phật Thích Ca nghe nói vậy, bây giờ giái trời giái Phật, có cái thằng nào nó đánh mẹ có hai bạc tay để nó xuống nó lãnh cái tội này? Thì vừa giái như vậy xong thì có hai cái dòng lửa nó nổi lên trên đầu. Thì ông chạy là: sao tôi giái vậy thì tôi bị vậy, xin ông quan thống ngục coi coi. Ông nói: thì nếu mày giái mà có hai, có thằng con bất hiếu hơn mày, mày đánh mẹ mà một bạc tay, mày thảo tiền không được, có cái thằng nó thảo mẹ hai bạc tay, thì cái thằng hai bạc tay xuống nó sẽ giái có cái thằng đánh mẹ ba bạc tay. Thì như vậy càng ngày càng có nhiều đứa nó sẽ bất hiếu, phải không? Mà nhiều đứa bất hiếu thì có nhiều bà mẹ đau khổ, Mày hiểu tao nói không? Như vậy thì bây giờ làm sao? Thì mày làm sao càng ngày càng có ít đứa con bất hiếu và ít bà mẹ bị đau khổ thì mày sẽ được lên cõi trời. Thì Đức Phật nói thôi cái tội mình đi cờ bạc, đánh mẹ, bất hiếu đáng đời lắm rồi. Ở dưới đây tôi xin phát cái đại nguyện, xin cho tất cả chúng sanh ở trên trái đất này còn là con người thương yêu mẹ, không đánh mẹ mà có hiếu với mẹ, để cho không có những bà mẹ bất hiếu, không có những đứa con địa ngục. Còn tôi nguyện mãi mãi ở cái cõi địa ngục này nổi dần lửa, vừa nguyện xong cái ngày thấy mắt rưỡi dồn qua dồn lại thấy tiên đồng hồng nữ tùm lum. Ủa đi còn đâu rồi? Vô hỏi cái bà trời tại sao tôi gặp đây, thì một cái bà tiên trên trời nói xin mời một cái vị tân thiên tử, ngài nhờ cái phước báo là ngài nguyện độ cho tất cả chúng sanh, gánh tội cho tất cả chúng sanh, do đó ngài phát một cái tâm lớn quá, ngài thoát khỏi địa ngục A Tỳ mà lên đây khỏi trời Tam Thập Tam, xin mời ngài giao đây để mà cho chúng em nhận làm một cái vị đức lành quân. Thì như vậy một cái tâm đánh mẹ thì đỏ địa ngục, mà một cái tâm phát nguyện gánh tội cho chúng sanh thì lên thiên đàng, có phải nhất thiết gì tâm tạo không? Phải không? Rồi khi mà chú đã về chú giảng tới đó thì bà mẹ bà mới nói thế này: đúng, mày nói hay lắm, địa ngục của tụi bay Phật giáo là vô thường, thành ra có xuống là có lên, địa ngục chúng ta ở mãi mãi đời đời, mà chê là dở phải không, không công bằng phải không? Thì chú này chú nói đúng, nhà tù ở Mỹ này mà nghĩa là ở tù cũng có ngày ra, chứ đâu phải ở tù hoài. Từ cái tội giết cha giết mẹ thì đạo Phật cũng vậy, trừ năm tội vô gián không sám hối được, còn các tội khác mà vô tốt thì được từ từ nó ân giảm có không? Thì ông mới hỏi, ông kia mới hỏi câu này: như vậy tao nghe mày tụng kinh vô lượng thọ đó là về cõi cực lạc, là cái cõi đó là thường lạc ngã tịnh, là cái cõi đó, tức là ông này ông nghiên cứu để bắt mẹ kinh ông chặn lại thành thằng rể đó, là cái cõi đó là coi như không bị vô thường, cõi ta bà này không bị bị vô thường, cõi cực lạc là thường hoài. Như vậy đó, ta hỏi này, ông Phật Thích Ca, ông nói cái gì mà có tướng trong kinh Kim Cang đều bị coi như là giai thị hư vọng? Như vậy cõi cực lạc có tướng mà, có tướng mới có ao thức bảo, có giọng thức tường lai, có giọng thức tường hàng họ. Tại sao? Tại sao mà như vậy đó, là kinh Kim Cang là nói không đúng rồi. Cái gì có tướng đều là bị hủy diệt, bị vô thường chi phối, mà tại sao cõi cực lạc có tướng đó, có ao thức bảy, có bảy hàng cây báo, có chim nói pháp, phải không? Nghĩa là có ao rồi có hoa vạn đà la, phải không? Như vậy muốn ăn thì có cơm hiện ra, có bát báo hiện ra. Như vậy là kinh Kim Cang nói không đúng, là kinh Kim Cang không đúng là ông Phật Thích Ca nói láo rồi. Nói cái này khó hào cái gì, có ai cứu gì thầy không hả? Trong này còn là cao thủ của chùa Tịnh Lực nè, cao thủ của chùa Việt Nam, cứu được thầy trong đây không, phải không? Kinh Kim Cang Phật Thích Ca nói phàm tất cả cái gì có tướng đều giai thị hư vọng, vậy cõi cực lạc là cõi mãi mãi có tướng mãi mãi, phải không? Trẻ mãi không già, phải không? Không già không chết, không có luân hồi, phải không? Ăn thì cơm mập, mặc thì áo châu, phải không? Không lo không quán không sầu, không già không chết, có đâu luân hồi. Như vậy là trái với kinh Kim Cang, rồi tên này mới nghiên cứu để đánh thầy. Thì thầy mới nói đúng về nghe cái bài pháp này, mở ra cho ông nghe. Thì bữa đó thầy trả lời cõi cực lạc có vô thường đó. Lần đầu tiên quý vị nghe thầy Tâm Lai nói không, nhưng mà nghe cho kỹ. Buổi sáng sớm tôi lên Kinh A Di Đà, cách đây 10 muôn ức cõi Phật có một thế giới gọi là cực lạc. Cõi đó tại sao gọi là cực lạc? Vì cõi đó chỉ thường là vui mà không có khổ. Nhân dân cõi cực lạc mỗi sáng sớm đều dùng áo hết bao mạng đà la đi cúng dường người muôn ức cõi Phật, cúng dường xong quay trở về ăn cơm, ăn cơm xong rồi đi kinh hành, qua vừa tạc xong thì rải qua mới. Như vậy có phải là qua mạng đà la rải xong thì sáu cắt sau nó tàn thì rải qua mới, như vậy là có sai với kinh Kim Cang hay không? Hả? Phải không? Qua rải ra, rải vừa xong, phải không? Rồi qua héo thì các vị đó lại rải lại qua mới, thì vẫn là có cái sự vô thường, có phải không? Phải không quý vị? Từ đó đâu có sai với kinh Kim Cang. Còn không già không chết, có đâu luân hồi, thì chỗ này phải để ý. Có phải là cực lạc nó có hai cảnh giới? Chúng ta phải hiểu rằng chúng ta là đó địa ngục nó cũng có hai cái cảnh địa ngục, một cái đó là cảnh giới địa ngục và một cái là thật tướng địa ngục. Thì bây giờ tôi đi phân tích, muốn nói về cõi cực lạc tôi phải phân tích cõi địa ngục đã, phải không? Đó là hai cái thấy cực. Địa không phải là đất, mà chữ Hán ông ba tàu ngoài đó đó, ông lợi đó đó, ổng là ba tàu, tôi là hai tàu rưỡi thôi, phải không? Thì địa là địa điểm, địa là location, địa là address, là địa chỉ, phải không? Thành ra bữa nay quý vị đang ngồi đây nghe thầy Không Lai thuyết pháp thì nơi đây là thiên đàng của những vị đệ tử chân chánh, nhưng mà ép một ông xã ăn thịt uống rượu giờ này phải ngồi nghe thầy Không Lai thuyết pháp thì đây là địa ngục của ông, phải không? Địa ngục là nơi nào làm cho mình bất như ý, bất dự ý, phải không? Phải không? Thành ra địa ngục của nhà Phật là cái chỗ nào làm cho mình bất như ý, phải không? Bây giờ tôi nói cho quý vị nghe nè, cũng một cái bà già vợ đó mà mình chưa lấy đó, thì tại sao bả mở cái phim đại hàng mình nghe cái bà già nói mình đang ngồi đây mình đánh computer đứa con đang yêu con vợ má hay má à, bà già nói con ơi con làm phiền không có con sao được mẹ, làm sao cũng được con như là dễ đó mẹ. Rồi bà già đang ngồi đây bà già nói ước gì có một tô mì quảng để ăn để con lái xe cho cái tiệm mì quảng từ đây nó 40 phút lần để con lái cho. Nhưng khi mình cưới được vợ mình rồi cũng cái bà đó mà ngồi có mở phim cái bà già ở đâm giờ này tao làm việc lại mở bát hả, thì quý vị thấy không, địa ngục cái trần gian nó hiện ra tại đó. Ngày nào quý vị đi làm về phải không, mà chồng vui vẻ, con cái vui vẻ, rồi tất cả mọi chuyện đi vô chiền không bị nó làm phiền não, thì ngày đó là cực lạc. Ngày nào đi chùa về gặp ông chồng mặt hình sự, đứa con thì nó vô chắc rung, hai ngôn không thành nhìn tới mình, phải không? Rồi ngày nào thằng con trai cái gì cũng mơ, cái gì cũng mơ, mà bây giờ cái gì cũng vợ, cái gì cũng vợ, thì đó là địa ngục trần gian. Thành cái chữ địa ngục của nhà Phật là cái chỗ nào mất nhiều ý sinh, chứ không phải là dưới đất đồng, hiểu dịp cho cái. Nhưng tại sao là ông mới hỏi một câu, nếu như vậy tại sao mà đọa vô địa ngục mà vô gián là kéo dài hoài vậy? Đức Phật nói kéo dài tới mấy triệu năm tôi không tin. Tại vì tôi thấy trên trời này đó mà bị án tử hình như là Saddam Hussein đem bấm cái đầm cho cổ là ông chết rồi, thành khổ một chút nè. Mà tại sao vô ghi án, tôi đọc kinh Địa Tạng, tôi nghiên cứu thử trong kinh mà ông giảng nè, kinh qua Địa Tạng là coi như á người đó vừa bị nghĩa là bỏ vô dầu sôi xong chút sống lại, tôi đâu có tin, cầu là khó à, phải không? Người đó vừa ra lử ra bị nghĩa là câu cài lên rồi sao là sống lại, mà một ngày một đêm trong kinh Địa Tạng nó 100 lần sống 100 lần chết, làm sao có chuyện đó, phải không? Ở cõi trần này người nào phạm tội đem chém đầu, người nào phạm tội đem treo cổ, người nào phạm tội chết tức độc là khổ con chút. Tại sao ở địa ngục này mà cứ vậy sao một ngày một đêm 100 lần chết 100 lần sống, phải không? Rồi tại sao có cái đoạn này nữa trong kinh Địa Tạng nói ngục vô gián là gì? Là cái ngục đó có một cái giường rất rộng, mỗi người nằm cũng thấy chặt cả giường, mà 100 người nằm cũng thấy chặt cả giường là sao? Giải thích cho tôi nghe. Thì bây giờ chỗ này tôi nói là quý vị đã từng nằm ác mộng chưa? Bây giờ một cái người có một ông chồng về Việt Nam có vợ nhỏ, nhưng mà ông giấu mình nghi đó, mỗi tháng mình check cái phone cái ông gọi về cái số 011848 là mình biết rồi, mà ông nói gọi về mẹ của mình nhưng mà check cho bà già mà nó không phải, phải không? Rồi mình thấy cái check in ông mỗi tháng đều ra cái chỗ mà gửi tiền lẻ rồi từng lúc là la rồi hồi báo, nghĩa là tự nhiên là nó lại gửi về mình, nhưng mình để thử ông chồng là thành thật không, thì cái như vậy đó là sẽ khổ cho tới ngày nào ly dị ông chồng chưa chắc hết khổ. Nhưng mà cái khổ đó quý vị thấy cái khổ nào nó cứ dài có khi nào hết không hả? Rồi khổ tới cái lúc mà quý vị ly dị, rồi quý vị ra đường khi mà ly dị chia tài sản rồi nhìn thấy những đứa con người ta, chồng nắm tay con, vợ nắm tay con vô nhà ăn, quý vị con có đau khổ không? Thì cái ngục này 100 lần chết 100 lần sống, phải không? Rồi trong một cái giấc mộng đó quý vị nằm mơ mà quý vị thấy lại cái ông chồng, cái cảnh mà nó đi lấy vợ nhỏ, mình qua đây từ cái vợ chồng á cục núi thì chia đôi, một cục đường nó đưa con khắc lửng, phải không? Thì cái địa ngục đó có phải là nó bao giờ hết không? Phải hiểu được cái quyền nghĩa trong kinh đi hả, phải không? 100 lần chết 100 lần sống đó, tại vì một lần mình nghĩ lại là mình bị chết rồi, bị đâm dao rồi mà chẳng những như vậy đó, một người nằm cạnh cả giường mà người người cũng khổ như vậy. Mình khổ quá, mình mới gọi điện thoại về Việt Nam: mẹ ơi, con bây giờ á, ông xã có ông rể cưng của mẹ đó, nó qua đây nó lấy vợ khác, nó ly dị rồi, mẹ biết không, bây giờ cái pho bên kia nó lấy, nó mua cái nhà con kia, thì có phải là hai người khổ cũng nằm trong một cái giường không? Bà già chào bà già của mình đó, nó khổ quá, gọi cho đứa em gái ở bên Canada: chị mày, nó bị anh rể mày trời đánh, nó bỏ, bây giờ nó khổ, nó lấy pho bên kia nó đi. Thì khi ba người cũng nằm cái giường đó rồi, chưa hết, nó có đứa ông già của mình ở bên Úc, nó gọi qua bên Úc: ba ơi, con giờ này khổ quá, con ra đường con thấy chồng con người ta xung họp. Rồi một lần con hỏi ba ở đâu, má ở đâu, là có phải là năm người nằm cũng chặt cái giường không? Hiểu gì về nghĩa trong kinh người ta. Quý vị nghe thầy hôm nay giảng lạ quá ha. Trời ơi, nó hỏi tôi nhiều câu đổ mọi màu, đâu phải muốn lên bắt đòi giảng cái gì giảng. Như vậy quý vị thấy rõ ràng không? Trong kinh Pháp Hoa, giờ tôi nói tới cái chỗ mà Đức Phật A Di Đà là vô lượng thọ, là vô lượng quan, là vô ngại quan, là vô biên quan, là vô đối quan, phải không? Như vậy vô lượng thọ, mà cái gì là vô lượng thọ, quý vị nói tôi nghe đi. Bây giờ tôi trả cho quý vị thấy Phật A Di Đà liền. Bây giờ tôi phân tích nè, cái gì có giai lậu hay Phật A Di Đà, tại vì nó vô lượng thọ mà. Bây giờ tôi trình tự tôi nói nha. Bây giờ tôi bắt đầu tôi lấy cái cô ngồi trước mặt tôi đây, tôi lấy là ví dụ mắt kiến trả lời cho bác sĩ mà là mắt, đúng không? Áo trả lời cho mấy xì nọt cơm, quần trả cho mấy xì nọt cơm, nhớ trả hết, đúng không? Rồi đầu tóc trả lại cho đất, tóc là đất, những chất gì mà nó thuộc về cứng nhất là Phật kêu là đất. Rồi trong này máu, nước mắt, đàm giải nước tiểu trả lại cho nước, phải không? Nhiệt độ nóng lạnh, khi nóng quá lạnh quá trả lại về cho lửa. Rồi cái hơi lạnh trong người, không khí thở ra thở vô trả cho gió, như vậy phải không? Rồi chưa hết tôi còn trả nữa, cô có phụ tùng không, có chồng con không, có phải không? Không có phụ tùng hả? Thật rõ lớn không có chồng con hay sao? Thì bây giờ ông già ông chồng đi vậy phải không? Ông già ông cho chồng ông chồng đi vậy thì trả cho bà vợ nhỏ đi, đúng không? Con còn không? Con là sao? Con cũng coi như là con mai mốt nó đủ 20 tuổi là nó cũng trả lên, trả cho xã hội đi, phải không? Rồi nhà trả cho mortgage, xe trả cho dealer, bằng cấp trả cho trường học, phải không? Rồi ha. Rồi những cái thương, cái ghét, ông chồng khi ly dị bà, cô có thể trải qua giai đoạn đau khổ đúng không? Ở giai đoạn đau khổ nó mới mình cũng vì bảo vệ con cháu, thì những cái thương chồng ngày xưa trước khi yêu nhau trả lại cho ổng, cái ghét chồng chuẩn bị ly dị trả cho ổng luôn. Tức là bây giờ cái thương cái ghét không còn trả được, bây giờ còn lại một cái thương ghét không ở trong lòng nhưng mà vẫn có thấy nghe hiểu biết hết, cái đó không xài với cái thân này. Bằng chứng là khi cô nằm ngủ cô trả hết rồi, cô giống như người trong giấc ngủ, cô có đâu có sử dụng con mắt này mà cô vẫn thấy cảnh này cảnh kia. Khi cô nằm ngủ cô vẫn thấy đánh computer, khi nằm ngủ vẫn thấy nói chuyện điện thoại, đâu sử dụng cái niệm này. Khi nằm ngủ không sử dụng cái chân này vẫn thấy đi về Việt Nam, khi nằm ngủ không sử dụng cái tay này vẫn thấy lái xe, có không? Thì như vậy đâu phải cần có cái thân này mà chúng ta mới có cái thấy, cái nghe, hiểu biết. Cái đó không trả được thì là của ai? Cái nào mà giai lượng được thì trả là không phải của mình, mà cái không giai được của mạng, cái đó là vô lượng thọ đó. Niệm Phật mà trở về chỗ đó là trở lại cái chỗ mà vô niệm, trở lại với cái hạt châu trong túi áo, hộp sò có quý, vô nhà hoàng cũng bỏ, nhà 4,000 Sukhothik vô nhà hoàng cũng mua, chồng con vợ nhỏ vợ lớn nó chỉ đưa quý vị ra tới nhà hoàng, quý vị vừa đứt hơi hả? Tôi nói quý vị vừa đứt hơi, tôi đã từng đi những cái đám ma, tôi nói cho quý vị nghe, tôi đã từng đi một cái đám ma ở Việt Nam, thì dùng nhà quê đèn nó lờ mờ, cái đâu có được đèn điện, phải không? Nhất là dùng nhà quê, ở cái vùng đó, vùng chiến khu D cái thời đó mà đốt đèn sáng rồi máy bay nó lại nó đánh vùng quanh cái tự do, thì sao? Bắt đầu là ông chồng ông chết là coi như từ chiều rồi, do hai bên đánh nhau lạc đạn là ông chết rõ ràng rồi, là coi như thì bên Việt Nam chết làm sao mới lấy sợi dây ấy. Tôi là thường thường tôi đi phát tang mà chuẩn bị làm lễ cầu siêu đó. Tại vì ở Việt Nam chết thời đó phải chờ để một đêm tới sáng thì làm mấy cái gì cơm, thấy không, ba dắt cơm rồi trứng rồi nảy chuối để trên bụng dễ tâm sơn, rồi sao nữa, rồi lấy sợi dây cột hai cái chân cái, phải không, coi mèo đồ bắt đi sợ mèo nó nhảy qua nhảy. Thì tôi và ba huynh đệ lúc đó tôi còn là tiểu thôi, chứ không thể là được như là còn, chứ không phải như bây giờ đâu, lúc đó còn nhỏ. Thì ông chồng ông nằm ở trên cái bụi gián đó, thì bàn dông bên đây là bàn Phật. Thì tôi á, là lúc đó nhiệm vụ tôi là đánh mõ, quý vị biết trong chùa là cái người nào giỏi mới được đánh chuông, người nào chức lớn mới được đánh chuông, người nào chức nhỏ đánh mõ, quý vị ở chùa hiểu lâu rồi. Thì ông đại đức của tôi, ông đến giữa làm chủ lễ, một ông điệu đánh chuông mà ông lớn hơn tôi, và tôi là đánh mõ. Thì cái ông đó, ông sao ông sống lại, coi như chết đâu khoảng từ 4 giờ chiều là coi như đem đi bệnh viện. Thì bệnh viện nó nói ông này chết rồi, thì trở về và để làm ở đó. Bà này bà đang khóc lóc, bà đã kể anh ơi, thì tôi đang nhớ là ông Thượng Tọ ông đang phục nguyện cho cái hương linh này, nghĩa là coi như là được, nghĩa là sớm về khỏi Phật hưởng cảnh an nhàn pháp giới chúng sanh cầu thành Phật đạo. Thì bà này bà cũng không thích, anh ơi tấn công sát sinh, hồi anh còn sống thì anh muốn uống rượu đế, em không mua cho anh uống, bây giờ anh sống lại đi, em chỉ đi mua rượu cho anh uống. Thôi có cái đó không, cái bà nhà quê đó, hồi đó anh còn sống anh muốn cái gì em cũng không có cho, bây giờ anh trời Phật thương tình cho anh sống lại, em muốn cái gì anh muốn gì em cho cái đó. Thì đó là một cái bản nhạc mà tôi đi nghe đi lại nhiều lần, tại vì tôi nghe hoài. Ông chồng mày khi mà ông chồng sống là bà vợ thấy toàn ông này xấu không à, phải không, ông này là đồ báo đời, ông này là ăn nhậu, ông này là thủ thứ. Nhưng mà khi ông chồng ông nằm vô cái bụi gián đó, đó thì bà vợ thấy toàn cái điều tốt. Và ngược lại nếu bà vợ đó còn sống đó, thì ông chồng cái bản nhạc thì tôi là thầy chùa tôi nghe không biết mấy ngàn lần rồi. Thì ông chồng nó khi còn sống vô chùa nó, thầy ơi con vợ con nó là ma là quỷ, tôi hỏi ma quỷ nào, nó báo đời, nó đi xuống vinh, nó đi cắt mắt, nó đi sửa mũi, chỗ nào xeo là nó chạy, nghĩa là nó đi xe mới nó đưa xe cũ con đi, nó đồ báo đời. Nhưng mà khi mà bà vợ mà đứt hơi rồi thì ổng dịu khóc, vợ con nó hiền lắm thầy, nó tốt lắm, giờ này nó chết ba ngày nay mà không có người lo con đưa con có thấy con về con ăn là cơm lạnh, rồi con có thấy vợ con làm tất cần, bây giờ nó sống lại nó muốn cái gì, nó muốn cắt mắt con cho cắt mắt, muốn sửa mũi con cho sửa mũi. Tôi mới nói thế này, hồi mà nó còn sống á thì ông không có chịu cho nó cắt mắt, không cho nó sửa mũi. Bây giờ đó là nhà hoàng nó cắt mắt sửa mũi, nó cắt rồi khỏi tốn tiền, phải không? Thành ra mình thấy cái ngu của chúng sanh không? Thì ngược lại tôi nói chuyện tới cái khúc đó, thì ông chồng ổng khiều bà vợ, bà vợ ra khóc kệ bản quyền cái đó nè, bà ổng sống lại ổng khiều, ổng vừa khiều một cái thì tôi khóc chưa, bà chết đứng rồi, tại vì ông chồng ổng khiều đó, mà khi ổng sống lại ổng khiều lưng bà ổng nắm áo giật. Thì tôi đang đứng gần bà, tại vì cái phòng đây tôi là chú tiểu, ông Thượng Tọ bên đây ổng đang đứng như vậy, thì tôi nghe ổng đang nguyện, ổng nguyện hương, thì ổng nói ai làm đổ ly nước, tại vì lúc phục nguyện là quy á, té ra bà này bà té đái bà sẽ ướt ở đây ổng. Ông ơi không ai, con coi đó thầy đã phục nguyện mà coi đứa nào đổ ly nước, con giờ qua con nói dạ, thì khi chuẩn bị mà làm đẩy tịnh thì có cái ly nước, cái ly nước có cái bông, con nói dạ con không có đổ ly nước đại đức. Cái rồi cái bà này bà hoảng quá, cái bà thúi luôn, bà té luôn vườn luôn, bà đại tiện luôn, đẩy tịnh luôn. Ông Thượng Tọ nói không ai, tại tôi hồi đó là tôi có đặt xấu, tôi lên đánh kinh đó. Tụng hồi là tôi đi đánh rắm đó, đang tụng như vậy mà con nghĩa là kêu như là kêu gì là kêu gì hạ phong, mới nói cho từ mày về mày chết là đang bị phục viện mày hạ phong. Thì cái ông này nói ông chỉ là ông ơ ông chỉ vậy, ông chỉ vậy là tao hứa không lại, tao không nói cái bà này. Ông kêu ông tưởng bà này ông có hạ phong. Thì lúc đó ông này ông thấy ông kêu quơ là cái ông này ông quăng cái chuông ông chạy rồi tới cái ông hòa thượng, ông quay ra ông thấy ông bỏ ông chạy, còn tôi đâu có biết, tôi cái cũng tóc rồi tôi giận. Tôi dòm lại thì bả nắm áo của tôi dạy, mà tôi lúc đó tôi nhớ là tôi bò tôi lết luôn cái gì. vậy sao? Mình anh ơi, anh sống lại đi, anh muốn gì cũng được, mà ta sống lại ta kéo thì té đáy, té trước trong vườn còn còn. Ông tưởng đó là con quỷ chúng sanh vô biên trời biển độ, mà ta mới vừa độ ta sống lại là bỏ tôi bỏ chạy hết. Có phải là chúng ta nói láo không? Thì ra quý vị thấy thương lắm, chỗ đó người thân mà thương lắm là chỉ đưa mình tới đó thôi, mà nó mà sống lại là mình chạy coi như là té cứ tới đáy luôn. Cái cảnh đó tôi thực hiện đó. Bả thì bà nói không được, rồi tôi là tưởng tượng là quỷ nhập đàn rồi. Mà chưa hết quý vị, khi bả nắm y tôi nắm lại là tôi la cứu tôi giới, thì cái ông mà hòa thượng không đứng ngoài, ông thượng tá đừng có rời nó vô, không ai nó nhập đàn rồi vô là chết. Quý vị biết cái chuyện đó không? Là cả cái nhà bỏ nhau mà chạy. Rồi sao? Tôi tức quá, tôi cầm cái đèn á, tôi cầm cái đèn để tôi đốt bà này để cho bà khóc. Mà tôi cầm tôi đốt xong một cái đó, là lúc sau không, lúc đó là bà dùng lên đổ đèn. Khi nó đổ đèn thì lửa phục lên, phục lên thì ông vẫn nóng quá, tôi không có ma quỷ nào hết. Thì lúc đó hàng xóm họ lại, họ mới lấy mấy cái thau nước rồi lưu vịt, ở miền quê nó có mấy cái lưu nước mưa đó, tạt đủ. Thì tôi nói cho quý vị đó, thì như vậy, cái người thân của mình thương cách mấy, nhưng mà khi cái phần mà linh hồn đi ra là mình thấy là mình sợ đó quý vị. Quý vị có người nào dám đưa tay ông xã tôi để tôi ngủ lại dưới cái xác chết đó không? Không dám. Thì cái quý này là cái gì? Cái A-di-đà là cái mà cái tâm của mình đó, phải không? Cái A-di-đà tự tánh nó đi ra khỏi cái xác thúi này là không có cái gì. Thành nãy quý vị về ngầm rồi thôi coi đi, tìm cho mình có cái không mất. Cái gì biết trả được mà cái không trả được, cái mình biết này, làm sao mình trả được, phải không? Bằng chứng là quý vị ngủ gì đâu có sử dụng cái thân này đâu mà vẫn thấy nghe hiểu biết hết. Thì cái cõi cực lạc cũng vậy ha. Cái cõi cực lạc là tuy là nó là gì, có cái gì có tướng điều giọng, nhưng mà vì họ mạng về lâu, họ không phải sống bằng cái thân này mà họ sống bằng cái tâm thức. Quý vị trong giấc mơ quý vị vẫn thấy người đẹp người xấu, quý vị vẫn thấy mình mặc đồ, quý vị vẫn thấy đi xuất binh, thì có phải là cái cảnh đó làm sao chết được không? Thì cõi địa ngục cũng vậy, họ mơ họ thấy những ác mộng, mà ác mộng kéo dài hoài, chừng nào có ai đánh quý vị tỉnh thì quý vị mới được tỉnh, phải không? Trong giấc mộng bắn hoài cũng không chết nữa. Tôi đã từng nằm trên bao cái ma rượt mà rượt hoài chạy hoài mà nó cũng không có tỉnh được, phải không? Thì đó là những cái ác mộng. Thành ra hiểu được cái đó rồi thì quý vị hiểu đạo Phật rất là cao siêu. Thì bây giờ đem cái cõi cực lạc có phải là quá dụ thành không? Trong kinh Pháp Hoa nếu mà mình nói tu ba A Tăng kỳ kiếp thì không có ông thầy nào chịu tu hết. Do đó Phật A Di Đà và Phật Thích Ca mới có một cái pháp môn niệm Phật. Người nào mà dù cho tạo tội như là ông Trương Thiện Hòa giết heo với bò giết trâu, mà phút chốt người niệm biết niệm Phật, ta điều độ cho về cõi Phật, phải không? Nhưng mà đối nghiệp giảng sanh về cái cõi đó là do cái nguyện lực của Đức Phật A Di Đà. Như vậy cái cõi Mỹ này, nước Mỹ này có không? Nước Mỹ này có sướng không? Nước Mỹ này đi ra là có bấm một cái là có thân ái. Rồi nước Mỹ này ngồi tại đây cái là nói chuyện cái chết rung cho cả thế giới được nghe. Có phải là có thiên nhĩ thông không? Hả? Còn cái gì nữa? Rồi nước Mỹ này đó là coi như là muốn nước tới chân thì có nước tới chân, muốn nước tới rúng, nước tới rúng, có phải là vô cái spa rồi xả nước không? Muốn nước nóng thì nóng, muốn nước nóng lạnh thì lạnh, còn cái gì nữa? Nước Mỹ này có hết. Thì ở Việt Nam có những người ăn bo bo, có những người lết về chợ, có những người nghĩa là ăn buổi sáng buổi chiều không có. Mà bên đây có những người ăn là đổ thùng rác, một ngày nước Mỹ này đổ hàng tỷ cái mặt anh hồn. Thì như vậy có cái sự chênh lệch. Từ trong cõi ta bà này thì cõi cực lạc cũng vậy thôi, phải không? Nhưng mà cho dù cõi cực lạc là quyển thì tôi thích là cái quyển sướng hơn là quyển khổ. Dù là cõi cực lạc ở Việt Nam cũng là loài người, ở Mỹ cũng là loài người, tại sao chúng ta thích quyển mà ở cõi Việt Nam, bỏ cõi Việt Nam để chạy ra ở nhận cái quyển của Mỹ? Ở Mỹ này cũng là giả, cũng có tướng, mà tại sao ở Việt Nam cũng có tướng mà chúng ta cũng là giả, mà tại sao chúng ta chạy cái giả của Việt Nam mà nhận cái giả Hoa Kỳ này, phải không? Dù là nằm mơ ai cũng biết mơ là giả, tại sao chúng ta thích cái mộng đẹp hơn là ác mộng? Thì cõi cực lạc là do trong kinh Pháp Hoa là quá dự thành cho nguyện lực Đức Phật Thích Ca, Đức Phật A Di Đà mà biến hóa ra. Vì cái cõi đó thọ mạng vô lượng. Có phải là trong kinh có nhiều cõi cực lạc đúng không? Đức Phật thọ ký này Xá Lợi Phất, ông A Nan đây thị giả của ta sẽ vô lượng kiếp từ đây về sau cúng dường vô lượng cõi Phật, xây dựng 8.400 cái tháp hoàn thành thành Bồ Tát rồi, ông sẽ thành Phật gọi là Sơn Hải Tuệ như Di Thông Như Lai, có phải không? Cõi đó Đức Phật thọ mạng vô lượng. Vì cái thọ mạng vô lượng cho đó, ở cõi này chúng ta tu chưa có kịp chúng ta đã chết rồi. Mà ở cõi này chúng ta kiếm một cái ông Thánh Tăng không ra, chúng ta kiếm một ông Hiền Tăng không ra, gặp toàn là những cái người phàm phu tăng. Mà trong khi về cõi đó được ai thuyết pháp, được đồng với các bậc Bồ Tát một đời thành Phật như là Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Vô Lượng Bồ Tát, thì nghe các vị đó thuyết pháp làm sao? Thì quý vị đâu có cần bao lâu là quý vị đã thành Phật rồi. Hiểu chưa? Thành Phật rồi thì có cái gì? Có ngũ nhãn được không? Quý vị bây giờ quý vị chỉ thương có cha mẹ một đời, nhưng mà lên trển rồi quý vị có thiên nhãn thiên nhĩ, thấy được cháu nội mình đang đọa địa ngục, cháu ngoại mình đang đọa địa ngục, con gái mình đang làm heo làm bò, thì quý vị có nỡ nào mà tại đó? Do đó không rời cực lạc mà trở lại Ta Bà để làm những vị hòa thượng. Như Hòa Thượng Tiên Hóa là một vị Bồ Tát, Ngài trở lại đây, Ngài đổ ai? Đổ những người là thanh bằng quyến thuộc của Ngài. Ngài Hư Văn là ai? Ngài thì có trời đấu sức xuống đây để đổ, phải không? Thành ra khi thành Phật rồi chúng ta thương vô lượng, hả? Phải không? Do đó Thầy nói như vậy là quý vị hiểu rồi. Cõi cực lạc là cõi nguyễn, nhưng mà nguyễn mà trong hạnh phúc, phải không? Nhưng mà vì họ mạng dài quá, họ mạng vô lượng, để chứng minh một con mũi sống có 7 ngày cũng có vợ có chồng, phải không? Một con ruồi sống có 7 ngày mà cũng đẻ ra hàng triệu cái trứng. Một con gà sống 6 tháng cũng có gà con, cũng có gà giò, cũng có cháu nội cháu ngoại. Một con chó sống 12 năm cũng có cháu nội cháu ngoại. Thì con vật nó có tuổi thọ trên lệch con người sống đến 100 năm so với con chim, khi có cực lạc rồi người cũng giống như vậy thôi, có phải không? Từ đó quý vị phải giữ niềm tin vào đó để thấy rằng chư Phật không gạt chúng ta. Thầy nghĩ thời giờ cũng không còn bao lâu, thầy nãy giờ thầy giảng chỉ có một chữ ý thôi, còn bao nhiêu cái bài giảng quý vị thấy thầy soạn ra chỉ nói cho phần nhiều lắm. Thầy soạn qua đây là 2 quyển sách mà giảng như vậy chưa được 1/10, nhưng mà làm sao sắp đến hết giờ rồi, sắp đến 1:30 rồi. Thầy tạm thay chuyển một chút để nói về cái giới. Cái bài kinh này không hết rồi. Bài kinh này nếu mà thầy có dịp tương lai ở lại, thầy mở một khóa tu 3-4 ngày giảng. Phật giảng trong 49 năm làm sao thầy nói được không? Hiểu không? Thì nói được cái đâu thầy sẽ nói, thầy sẽ nói thầy soạn mấy cuốn này quý vị thấy không? Mà giảng hôm nay chỉ chút xíu à. Mà cái Bát Nhã này bữa nay nghe chưa hết, đó là những cái Bát Nhã là gì, là trí huệ đó, phải không? Mở trí huệ cho quý vị thấy. Rồi bây giờ tôi nói tiếp nè, chuẩn bị có cái giới đàn thọ tam quy ngũ giới. Tôi sẽ nhắc nhở cho những vị đã lỡ thọ Bồ Tát giới. Ngày hôm qua hôm kia chủ nhật có một vị năn nỉ thầy mở giới đàn truyền Bồ Tát giới cho con. Có một vị đó có ngồi đây không? Vị đó đi về rồi. Tôi nói quý vị làm ơn hiểu giùm, Bồ Tát là lớn hơn Thanh Văn hay Thanh Văn lớn hơn Bồ Tát? Bồ Tát là lớn hơn Thanh Văn. Chúng ta ở đây là có 5 thừa. Những người mà được ngồi đây làm lời người đây là chúng ta đã tu được trước chứng được cái nhân thừa. Nhân thừa là cái thừa thấp nhất. Người này giữ ngũ giới trọn vẹn, quy y ngũ giới. Rồi thừa thứ hai là Thiên thừa, giữ ngũ giới và làm thập thiện. Thừa thứ ba là Thanh Văn và Duyên Giác thừa, là những người đó là tỳ kheo ni, giữ 250 giới, tỳ kheo tăng 348 giới tỳ kheo ni. Rồi tới Duyên Giác thừa là những người ra đời không gặp Phật mà thấy mùa xuân qua nở, mùa đông qua tàn rồi giác ngộ do nhân duyên. Rồi tới Bồ Tát thừa là cao hơn những thừa này. Vậy mà quý vị cứ nghe những vị thầy cứ truyền với Bồ Tát. Bồ Tát mà tôi hỏi đọc giùm tôi bao nhiêu giới cộng bao nhiêu giới thân không thuộc, giữ giới mà không thuộc thì đọa địa ngục đó. 5 giới là không xong mà giữ làm chi cái giới Bồ Tát. Tôi đã từng đến những ngôi chùa, tôi thấy những bà thọ Bồ Tát giới ngồi chữ lộn răng rãng. Tôi đã thấy những bà thọ Bồ Tát giới mà ngồi ở đây, ngồi người ta dành một cái bộ đoàn. Tại sao cái bộ đoàn tôi chiếm rồi mà chỉ lấy Bồ Tát mà dành với bạn đạo từng cái bộ đoàn? Tôi đã từng thấy những bà Bồ Tát mà thấy cái bạn đạo mình đi dự tu mà niệm Phật hay, ngồi thiền giỏi được thầy khen, cái nói con mẹ đó mà tu cái gì tu hú, Bồ Tát gì mà thấy người ta tiến lên tới Phật, giật quỳ chỏ cho nó té đó chứ. Hả? Như vậy mà quý vị đi thọ Bồ Tát tôi thương lắm. Tôi mà ra đời tôi có thể xả với tỳ kheo, với sa di, nhưng với Bồ Tát không được xả. Bây giờ tôi nói cho rõ, một cái giới đàn Bồ Tát, cái vị thầy đó phải là tỳ kheo ni mà phải thọ Bồ Tát giới, mà trong thời gian đó ông không được phạm một giới nào. 10 giới cộng 48 giới kinh của ông Bồ Tát xuất gia làm vẫn còn vậy được đấy. Cái gì đếm như thầy có ông nào không tội không? Rồi trong cái giới tỳ kheo với sa di nó có giới không giữ tiền, có ông nào không giữ tiền không? Cái giới không ăn phi thời của sa di làm gì có ông nào ăn đúng ngọ không hả? Rồi như vậy làm sao mà đắc giới đây, mà truyền một cái giới Bồ Tát phải tìm được 10 ông hòa thượng giữ tròn vẹn giới Bồ Tát giới tỳ kheo và 7 ông thượng tọ giữ tròn giới Bồ Tát giới tỳ kheo, đi đâu mà tìm đây hả? Ngay như tôi đây một chút nữa tôi truyền cho quý vị năm giới của sa di, xin lỗi, của U Bà Tát, U Bà Di là cư sĩ tại gia, mà tôi còn liệu cái giới tôi không có thể nào tôi trọn vẹn được. Làm sao tôi không sát sanh đấy? Khi mà tôi đi đứng thì tôi đã đạp những con chúng sanh hạ đẳng. Làm sao khi tôi không sát sanh? Khi tôi biết rằng tôi uống thuốc tụ sinh là tôi giết những con vi trùng trong thân thể tôi. Làm sao tôi không sát sanh, không phá giới sát sanh? Khi tôi đi mùa cúm sắp tới ở xứ lạnh như bên Phía Tổ, tôi phải chích chùa thuốc cúm là giết những cái chúng sanh ở trong người chúng tôi hả? Thì làm sao mà tôi dám truyền giới không sát sanh? Nhưng tôi được quyền, những Phật tử nào tu thiền là chính, tịnh độ là phụ, thì tôi thỉnh Đức Phật Thích Ca làm vị hòa thượng chủ giới đàn. Tôi thỉnh Phật A Di Đà làm vị hòa thượng coi như là giáo họ. Tôi thỉnh Ngài Dược Sư, Phật Dược Sư làm hòa thượng A Xà Lê để chi? Để còn nếu quý vị mà tu tịnh độ, tôi thỉnh Đức Phật A Di Đà làm chủ giới đàn, Phật Thích Ca làm hòa thượng giáo họ, và Phật Dược Sư làm hòa thượng A Xà Lê Yết Ma. Để chi? Trong kinh Dược Sư, người nào đã thọ giới lỡ tạm trong những cái giới đó mà quy y với Dược Sư thì giới thể được thanh tịnh, có trong kinh Dược Sư này không, để bảo vệ cho đệ tử không thọ. Sau đó làm sao tôi tìm được 7 vị thượng tọ mà giới thể thanh tịnh? Tôi mới thỉnh 7 vị Bồ Tát. 7 vị Bồ Tát dư sức, các ngài dư sức đạo hạnh để làm chứng minh cho cái giới đàn. Bồ Tát Quan Thế Âm là một trong những vị thượng tọ đó, Bồ Tát Đại Thế Chí, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Thổ Hiền, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Địa Tạng, phải không? Bồ Tát Dược Dương. Thì như vậy là giới đàn thanh tịnh. Tôi chỉ là không lai một tỳ kheo phạm tăng chưa chứng quả, nói thật với Phật. Thành ra con chỉ đặt cái giới đại diện cho Phật, để cho các giới tử này nghe. Giới nào nguyện giữ được thì nói mô Phật con xin giữ, giới nào không giữ được mô Phật con không dám giữ. Hè khi nào con tu được thì hết bằng là được cái gì. Để tôi bỏ thêm cái băng nữa. Muốn nghe nữa không? Ô bộ tha. Trên mạng còn người nghe không con? Dạ, để thầy lấy cây băng nói, để thầy đổi cây băng. Vậy nào có móng tay, xé dùm cái này cho thầy, để thầy bỏ vô. Thì quý vị thấy rõ đó, tôi thương lắm, nhiều vị cứ thấy Phật tử vô đây thọ Bồ Tát giới, Bồ Tát giới. Bồ Tát nào mà thấy con trai gửi tiền cho mình thì vui, mà gửi tiền cho bên vợ thì giận. Bồ Tát nào mà thấy nhỏ nhoi như vậy hả? Thấy như rõ chưa? Thành mà đi thọ giới Bồ Tát mà tôi thấy tội nghiệp quá đi. Rồi như vậy, sau khi cái giới đàn rồi, tôi sẽ giải thích ra từng cái tại sao quy y Phật, tại sao quy y Pháp, tại sao quy y Tăng thì cũng vậy. Nói cho dễ hiểu, trước khi mà con muốn mua cái nhà đó, con phải trả lời cho ba má con để xin tiền mà. Ba cho con xin tiền mua đao mua nhà, thì tại sao con chọn cái nhà ở vùng đó, Tại sao con giờ dọn chọn cái nhà vườn đột quét? Tại sao con dọn vườn sau quét? Tại sao con chọn cái nhà này? Thì cũng vậy, quy y Phật. Tại sao mình phải chọn quy y Phật mà không quy y Chúa? Rồi sau khi rồi hiểu rõ cái tại sao quy Phật rồi, thì mới hiểu rõ tại sao quy y Pháp, rồi tại sao quy y Tăng. Nhưng mà cái quan trọng nhất mà tôi muốn nói với vị nè, quy y Phật không đọa địa ngục, có cái câu đó không? Quy y Pháp không đọa vào loài ngã quỷ, quy y Tăng không đọa vào loài bàn sinh súc sanh. Như vậy mà có vô lượng vị Phật tử đã quy y rồi mà cứ đọa vào địa ngục, vô lượng những ông thầy ngồi thiền giới đều đọa vào ngã quỷ, thì sao đây? Giải thích làm sao đây? Từng tự khai triển, quy y Phật là sao? Ông Phật là cái người có cái tâm lượng rộng lớn, ngài xả được ngôi vua, ngài xả được ba tam cung lục diện, ngài xả được lầu son gác tiếng, ngài xả được vợ đẹp con xinh, ngài xả được tất cả để vào rừng có một y một bác. Ngài sinh ra đời dưới đâu? Dưới gốc cây của vườn Lâm Tỳ Ni. Ngài đi tu với những rừng cây, ngài chứng đạo dưới gốc cây Bồ Đề, và ngài nhập diệt dưới hai cây Ta La Sông Họ. Đáng quy y không? Đáng quy y. Còn chúng ta thời này đi, thầy nói tôi thôi, thầy Thông Lai đi tu ở những ngôi chùa bạc triệu, ngài cạo đầu, rồi thầy Thông Lai ngồi học ở những giảng đường có máy lạnh máy nóng, thầy Thông Lai rồi ngộ đạo ở những cái ngôi chùa có pháp tòa, nghĩa là đầy đủ phương tiện, trên thì bao khóc, dưới thì lớp khóc, bên phải là computer, bên trái là cell phone, rồi thầy Thông Lai nhập niết bàn bởi những cái hồn quanh hơn cái táo sành ra là ở những miếng đất kêu là vườn vĩnh cửu, ở những cái nhà hoàng, rồi thầy Thông Lai nhập vào những cái tháp mà cất hàng chục ngàn đô la. Thì như vậy là hiểu tại sao mà thầy Thông Lai chết không về cõi Phật mà đỏ xuống địa ngục A Tỳ. Thấy chưa? Mình quy y theo Phật mà có làm giống Phật hay không? Rồi tại sao quy y Pháp? Phật còn tại thế, tại sao mà được có phước? Thì ngài cũng thuyết pháp, mà mình sanh sau thời Phật, mà mình nghe lời pháp, thì mình cũng ngang như là gặp Phật vậy. Thành ra hiểu rằng gặp Phật là có ba thời kỳ: gặp Phật tại thế, nghe chính thân của Phật thuyết pháp, cái người đã phước báo thua chúng ta. Tại sao tôi dám nói như vậy? Vì thời đó làm gì có mấy computer để nghe đi nghe lại, làm gì có MP3 để nghe đi nghe lại, làm gì có cassette recording để nghe đi nghe lại hả? Thời đó Phật thuyết pháp chỉ có một mình tôn giả A Nan là cái máy software computer cho toàn thể tăng đoàn, phải không? Còn do đó mấy ông khác ngoài ra một Kiền Liên, A Nan, La Hầu La, Ca Chiên Viên, Ca Diếp đều ráng cái lỗ tai ra mà nghe. Thành ra người ta nghe hết cái sức chăm chú, không có cái gì thâu hết, phải không? Mà nghe ra ráng ra nghe với cái tâm chăm chú thì sao? Thì ghi vô đầu. Người ta chỉ nghe có bốn câu thôi à: vô thượng phẩm thâm nhi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp năng tao ngộ, ngã kim kiến danh đắc họ trì, nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Tức là họ hiểu là Đức Phật nói vô thượng phẩm mới được gặp Phật đây. Thâm nhi diệu pháp hả? Bá thiên vạn kiếp, 100, 1000 năm mới được năng tao ngộ mới gặp đây. Ngã kim kiến, ngã người tao cứ là ngộ này, ngộ hôm nay mà được gặp bài kinh này, nguyện danh là nghe, đắc là được họ trì. Chúng ta có thọ có trì không? Thọ là giữ, trì là níu. Chúng ta vô chùa là thọ, về nhà là thọ, phải không? Thành ra trong kinh Phật nói, ai chỉ cần nghe một bài kinh 4 câu mà thọ trì thì người đó ta sẽ được thọ ký cho thành Phật. Nhưng mà chúng ta hay lắm, Nguyễn Cao Kỳ Diên, Nguyễn Ngọc Ngạn mà nói một câu là chúng ta thọ trì, nói nhớ hoài không hay à? Không có bao giờ quên hết, có không? Bà già chồng mà nói một câu là tôi sống để bụng chết mang theo. Bà già vợ mà nói một câu thằng rể nghe không được, không được lỗ tai, là con sống để bụng chết mang theo. Vậy mà Phật nói một câu làm ơn sống để bụng chết mang theo cho tôi đi, hiểu chưa? Thành ra quy y pháp là chúng ta thấy được cái pháp thân của Phật. Phật A Di Đà không cần phải về Tây Phương mới gặp, vì toàn thân kinh Vô Lượng Thọ, toàn kinh A Di Đà đã có toàn thân của Phật A Di Đà trong đó rồi. Không cần phải qua Ấn Độ tốn một cái chuyến đi hành hương, một cái tour đi mà cái ban tổ chức họ kiếm lời trong đó vài trăm đô, vài ngàn đô, phải không? Đi rồi coi như qua bệnh phải điêu dưới ăn mài, điêu dưới mấy ông Ấn Độ cà ri, đủ thứ hết, mũi trắng, nắng nôi, đi xe cái là nó nhảy, nó dằn đủ thứ hết, phải không? Đi về đó là khổ sở, rồi đi cái là 40 bao, và qua bên đó được có cái lợi là tiêu tiêu cholesterol, phải không? Mũi cắn, mũi đốt, về ghẻ ngứa tùm lum hết à. Đó. Trong khi đó Phật Thích Ca đã nói không cần phải xây tháp thờ Xá Lợi, không cần cúng dường tỳ kheo, không cần phải cất chùa, nhưng mà ai đọc một bài kinh Pháp Hoa mà thấy được hạt châu trong tôn áo, vì toàn thân Như Lai đã ở trong bộ kinh Pháp Hoa này, người đó đọc một kinh này mà thấy được đó thì bằng như là xây 84,000 ngôi tháp, bằng đảnh lễ mười phương chư Phật, có nói hay không? Tại sao không làm? Có tốn tiền không? Không tốn tiền, phải không? Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, đọc cái tựa đề không mà tại sao người ta hết khổ trong đó, có đổi một đoạn không? Một cái bà đó, bà đọa xuống địa ngục thì ngu đầu mã diện bắt bà vào trong cái ngục đó và nói thế này: này tên tử tội kia, nhà ngươi cứ còn sống làm được những cái phước báo gì, tội nhà ngươi đầy trong một sổ này, chuẩn bị đẩy cho nó đi vào trong cái ngục A Tỳ. Thì nó nói: dạ thưa, con có làm phước báo. Phước báo gì? Con có đọc qua một lương, một quyển kinh Pháp Hoa, kêu Phán Quan sai lại. Phán Quan là cái vị quan coi về sổ sách ở cõi Nam Diên Phù Đề. Ông nói đúng, thằng này nó có đọc qua một quyển kinh Pháp Hoa. Như vậy nếu qua thần mời pháp sư lên pháp tòa, thì cái tên này vừa đọc Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh lần thứ nhất, Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh lần thứ hai, Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh lần thứ ba, ông Diêm Vương nó ngưng không đọc nữa. Hỏi tại sao? Vì tất cả những cái tội ngục ở trong này nó nghe cái tên đó là đã thoát khỏi, đã đi được ở trời, có không? Có trong kinh nói đó. Thì bây giờ tôi phân tích tại sao mà chỉ nghe có một câu kinh đó mà người ta lên cõi trời, mà mình tổng hết 28 quyển, 28 không phải quyển mà tụng hết Pháp Hoa Bổn Môn của Hòa Thượng, Hòa Thượng Hoàng Thất Trí Quảng cũng không hết, phải không? Hòa Thượng của Hòa Thượng Trí Tịnh cũng không hết. Tại sao? Bây giờ tôi phân tích cho nè. Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, diệu là kỳ diệu, pháp là cái phương pháp kỳ diệu, liên hoa là hoa sen, kinh. Như vậy cái bài kinh này nó nói về cái gì? Hoa sen từ đâu mà ra? Hoa sen có phải trồng ở trong từ cái nước lọc này không? Hoa sen có phải trồng từ trong những cái niệm si muôn ở ra hay không? Hoa sen có trồng ở trong những cái giường mà rót bằng granite và ma bồ hay không? Hoa sen được trồng từ những cái ao tù nước động, phải không? Những cái ao nào mà nước càng thối, nước càng dơ thì hoa sen càng tốt. Rồi như vậy người ta có nói câu này: mày sao hay quá, người ta chửi mày câu mày giống như nước đổ lá sen vậy, thì cái người đó là xả giỏi. Như vậy chúng ta vô chùa bị một cái bà bạn đạo nói những câu cái, chúng ta làm ơn tu như cái lá sen đi, đổ rồi nó tuôn hết, phải không? Cái người mà tu như nước đổ lá sen thì sao? Thương không giữ mà giận cũng không giữ, khen không mừng mà chê cũng không buồn, thì người đó giống ai? Giống là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, phải không? Hoa sen từ ở dưới bùn nhơ mà trồi lên không bị dính bùn nhơ, hoa sen trồi lên khỏi mặt nước chưa từng bị một người nữ nào mà lấy cái hoa sen dắt trên đầu, phải không? Phải không? Ngày xưa bên Ấn Độ hoa nào cũng bị phụ nữ dùng làm cái hoa trang sức, nhưng mà hoa sen không bị làm đồ trang sức. Cũng vậy, hoa sen chưa từng bị một con ông bốn nào để mà bu vào hút nhị, thì cái người Phật tử tu về Pháp Liên Hoa Kinh này, người đó gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, người đó bị người ta chê cũng giống như nước đổ lá sen, người đó bị người ta khen cũng như nước đổ lá kia ra lá sen, phải không? Và người đó đến cái chỗ nào? Tâm vô sở trụ, phải không? Tâm vô sở trụ mới là cái tâm Phật. Thì giống ai? Giống Lục Tổ Huệ Năng quá đi, phải không? Như vậy một cái bài kinh mà hiểu được đủ tu rồi, hoa sen đỡ lên rồi, trong khi qua còn hút thì trong này cái gì mà có trái có quả rồi thì mới có cái hộp, mà hoa sen vừa nở là đã có cái gương ở trong rồi, cái hộp ở trong rồi, tức là nhân quả đồng thời, dù là phàm phu mà đã là có một phần ở trong đó rồi, phải không? Do đó từ nay quý vị chỉ cần Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh nhớ lại là thời Thông Lai dặn là quý vị dù xuống địa ngục cũng được thoát khỏi địa ngục ngay. Vì sao? Địa ngục này có thật hay không? Địa ngục này trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có nói là thế nào? Trong một đoạn, phải không, ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, ngài đến thăm cái pháp hội với Đức Phật Thích Ca ngăn giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thì có ngài Trí Tích Bồ Tát theo hầu Đức Phật Đa Bảo, phải không? Thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất mới hỏi: thưa ngài Văn Thù Bồ Tát, ngài và ngài Trí Tích cũng hỏi: thưa Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, ông ở xứ Rồng, ông dùng kinh gì để độ chúng sanh? Ngài Văn Thù nói: tôi chuyên môn giảng kinh Pháp Hoa, phải không? Rồi hỏi như vậy, ông giảng kinh có ai mà nghe được kinh Pháp Hoa này mà thành Phật được không? Thành Phật ngay trong đời này không? Thì Văn Thù Sư Lợi nói: có con công chúa, con gái của vua Rồng, phải không? Ma Kiệt Đa, cô gái này mới 11 tuổi mà căn tánh thông minh lanh lợi, cô nhờ nghe kinh Pháp Hoa, cô này có khả năng thành Phật trong đời này. Nghe vừa xong thì ngài Xá Lợi Phất ngài mới có ý kiến: thưa ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, tôi nghe Đức Phật dạy người nữ có 5 cái chướng. Cái chướng thứ nhất là không được làm Phật, cái chướng thứ hai là không được làm vua chuyển lưng thánh dương, cái chướng thứ ba là không được làm ma dương, cái chướng thứ tư là không được làm trời đế thích, cái chướng thứ năm là không được làm trời phạm thiên dương. Làm gì mà được làm Phật? Thì ngài Ca Diếp ngài y theo cái hệ thống kinh tiểu thừa mà ngài dạy, ngài dạy phải không? Nhưng mà lúc đó công chúa Rồng có mặt nó hiện lên, ngài mới nói thế này: này đại đức Xá Lợi Phất, ta có một hạt châu giá trị vô lượng, ông coi ta đem hạt châu này dâng lên cúng dường cho Phật Thích Ca và Phật Đa Bảo. Nói xong công chúa Rồng đem hạt châu này dâng lên cúng dường Phật Thích Ca và Phật Đa Bảo. Rồi công chúa hỏi ngài Xá Lợi Phất: ông xem coi cái hành động mà ta cầm viên ngọc này cúng dường cho Đức Phật Na Bảo và Phật Thích Ca trong pháp hội này, nó nhanh hay nó chậm? Thì ngài Xá Lợi Phất ngài nói: thưa công chúa, hành động này rất là nhanh, ông xem coi ta thành Phật còn nhanh hơn là cái hành động ta cầm cái bụt ngọc này dâng cúng cho vị vị Thế Tôn. Thì ngay lúc đó công chúa Rồng tự nhiên biến thành thân nam tử, bay qua xứ Vô Cấu lên pháp tòa và hiện tướng thành Phật, có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp để quá độ chúng sanh, và gọi ta bà ngài Xá Lợi Phất và ngài Trí Tích đều thấy rõ cảnh đó, và ai nấy đều sao tin tưởng lời Phật dạy, phải không? Chỗ này là quyền nghĩa kinh Pháp Hoa, tôi cho quý vị thấy. Bây giờ một cái người đàn bà mà cái người đó tánh tình lúc nào cũng là trượng phu, người đàn bà này khi đi chợ đó thì lựa cái vỏ sách nặng sách để chồng sách cái vỏ nhẹ, người đàn bà này khi vào bàn ăn thì lựa đồ ăn dở mà ăn, dường đồ ăn chồng cho đồ ăn ngon cho chồng và con mà ăn, người đàn bà này khi về tới nhà thì giặt đồ rồi rửa chén, lo cho chồng, lo cho con, rồi tới lo cho mình. Người đàn bà này vô chùa thì không dành lên mà chân bông chân qua, mà chui vào ở trong những nhà cầu nhà tiêu để quét dọn những cái dơ cái giấy cho đại chúng. Thì người này là được gọi là gì? Tuy là thân nam tử nhưng mà tôi gọi đó là trượng phu, phải không? Là tiếng khen của mẹ này vậy mà tính là thông quá. Hỏi sao? Nó gánh nặng mà nó nhường cái nhẹ cho người khác. Rồi còn một cái ông mập tù lù, thân bận còn ăn 7 ngày không hết, nhưng mà sao đi chợ với vợ thì đưa cho cái bao gạo 50 kg cho vợ xách, còn mình xách cái gì? Xách cái bịch đường một bao, phải không? Vô nhà hàng ăn thì để vợ gấp cho mình, còn mình thì ngồi ăn, phải không? Rồi khi mà đi ra thiền để chơi đó thì mình ngồi trên cái mập tù lù 150 bao mà để vợ ngồi chèo thuyền đi về xuân hương rồi cũng vậy. Thì cái ông này tôi nói cái thân nó đó là cái thằng này đó là thân trượng phu mà tánh là đàn bà, nhỏ nhoi ích kỷ là câu chê. Như vậy cô này khi mang cái thân là công chúa Rồng nhưng mà cổ chuyển một cái là thành ra 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, có phải không? Thành ra hiểu dùng tại sao mà có 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp. Người đàn ông sao thấy cái bà đó đeo cái bột sò ổng không có dính mắt coi cái hột sòn đó là hột sòn dỗn hoặc sòn thuần thiện. Nhưng mà mấy cái bà đàn bà, con mẹ đó mày đặt đeo cái hột sòn với cái đồ giả đó, phải không? Người đàn ông, cái đó là người đàn bà là có gì, đâu có được cái con mắt mà hai tính tốt đâu. Người đàn ông mà thấy cái bà đó có lỗ mũi mà sữa cao thì ổng mới công nhận cái chị đó ha, chị đi Việt Nam về với sữa đẹp với bà vợ nghe. Xì, cái lỗ mũi đó là hãm tài đó, nó để trong Việt Nam nó sửa vài bữa đi vô đây lạng hoạn lại sánh hối hả, người ta ủi trong cái là thành mũi bẻ dừa ra coi, có phải không? Thì làm sao cái miệng bà này được 32 tướng tốt 80 dễ đẹp đây? Rồi cái người đàn ông lên ăn, người ta dọn á, ăn sao cái người nam nhi đại tượng cô, người quân tử ăn chẳng cầu ngon mà chỉ cầu no, có phải không? Như vậy người quân tử ngày xưa bên Tàu là kêu là đại tượng cô, vì tâm rộng lớn, người đó bà nhà biết có nấu gì là ngon thì tất cả những cái gì vô miệng người đó đều biến thành cam lồ mỹ vị. Vì biến áp dụng là gì? Kinh Pháp Hoa, phải không? Ưa thích không để lòng. Có phải Đức Phật Thích Ca ngày ăn cái gì vô miệng ngài cũng biến thành cam lồ mỹ vị không? Còn chúng ta ăn cái gì cũng biến thành là cái đồ khó nuốt khó được. Làm sao mà có được cái lưỡi rộng dài đây quý vị? Hả? Còn quý vị đây có cái lưỡi rộng dài phải hiểu giùm nha. Cái tướng tốt có cái lưỡi rộng dài. Quý vị ngồi còn là nói chuyện ngồi lê đôi mắt, phải không? Nói xấu chồng, nhất là mấy bà ơi nói xấu lỗi chồng, nói xấu bà già chồng, nói xấu những cái mà chồng không bao giờ nói. Thì có cái website nào mà dám truyền lên cho 120 quốc gia nghe không? Thì cái lưỡi mấy bà nhỏ xíu à. Có cái phân, có mấy bà nào mà dám làm một cái văn nói xấu ông chồng, nói xấu bà già chồng rồi đưa truyền ra cho năm châu bốn biển nghe không? Nhưng mà một ông thầy lên thuyết pháp, đem những cái lời hay ý đẹp, đem những cái lời giải thoát biến cho một bà vợ, nghĩa là coi như là không có tướng lưỡi lộng dài trở thành có tướng lưỡi lộng dài. Bà vợ này ngày xưa dùng cái lưỡi ngắn để nói xấu chồng, thì bây giờ dùng cái lưỡi dài để tụng kinh. Bà này về bà nói xấu hay lắm, tụng dùm cho tôi Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà tôi sẽ bỏ lên cái băng của sang ra 1000 dĩa. Có phải là cái lưỡi lộng dài không? Thấy chưa? Thành ra một công chúa rồng sau khi chưa khi nghe kinh Pháp Hoa thì dùng cái lưỡi này để nói xấu người này người kia, dùng cái miệng này chửi người này kia, dùng cái mũi này hỉnh người này kia. Đừng có tưởng cái mũi mình, tại sao mũi còn cao mà mũi mình sẽ giết nhau? Không phải là gôn đao giết nhau, không phải là lựu đạn mà súng lục, mà một bà già chồng con dâu ở Việt Nam nó mới qua chân nước chân ráo, nó làm một cái nồi lẩu thập cẩm bưng lên má, má ăn thử miếng lẩu là con nấu ở quê con, ở quê sao đến nấu thử cho con gái da mân nè. Xì, cái đồ gái da mân gì mà nấu gì, ai mà ăn nổi cái hỉnh của bả là bằng một cái bông nguyên tử với con dâu rồi đó, phải không? Hỉnh như vậy đời sau làm sao đòi cái mũi như Phật được, phải không? Thành ra sau khi cái bà công chúa ở xứ rồng này nghe ngài đại trí Văn Thù Siêu Lợi Bồ Tát, phải nãy giờ là cái đại trí không? Nãy giờ có phải là tiểu trí giảng hay là đại trí? Ngài đại trí, ngài khai mở ra, ngài phổ hiền, ngài giảng ra, phải không? Có ai nói là ngài tiểu trí giảng không? Ngài tiểu trí sẽ nghe thế này nè, khi mà một cái bà già chồng mà bà nói như vậy thì cái bà tiểu trí được nói cho bà nghe, con mẹ này đó, bà mới thấy mày qua đó, nó ăn giết như vậy, mày bây giờ đó, con mẹ mà lặng lặng là kêu nai quanh quanh đi, là nhốt nó liền. Mày phải nói với chồng mày đó, anh bọn là chọn tôi hay là chọn má anh, phải không? Đó là gì? Tiểu trí siêu lợi Bồ Tát. Là mấy bà thọ Bồ Tát rồi mà suối người ta để ăn hiếp bà già chồng đó. Còn cái người mà đại trí là nè, ăn trái nhớ kẻ trồng cây, phải không? Có mẹ chồng mình mới có mình. Sở dĩ bà già này là tại sao? Bà thương chồng quá, bà thương chồng mày quá. Hồi xưa cái gì con trai cũng má, bây giờ cái trai cũng vợ. Thì bây giờ mẹ cái người mà thích ca sĩ Michael Jackson, tôi cũng thích Michael Jackson, một cái người mà thích cái đội Van Halen này, tôi cũng thích đội Van Halen này, là chúng ta là một người đồng minh, phải không? Phải không? Bây giờ một cái người khen thầy Thông Lai và một cái người cũng khen thầy Thông Lai, là hai chúng ta là cùng có một sư phụ. Nhưng mà tại sao tôi cũng thương chồng bà mà bà già chồng cũng thương chồng bà, mà bà lại là kẻ thù? Như vậy là ngu quá là ngu, phải không? Thành ra người đó là đại trí Văn Thù Siêu Lợi Bồ Tát. Sau khi nghe bài pháp đó xong, cái cô dâu đó cũng chuyển cái tâm. Ngày hôm sau cổ bà già chồng có khen, bà cũng không có mừng, mà có giận, bà cũng không buồn, và bà lo hết còn bổn phận. Vô con, có phải là bà đã đang độ sanh không? Bà đã đang độ cho, bà không chờ cho bà già này chết để vô thỉnh thầy Thông Lai tụng kinh, không chờ cho bà già này chết để thỉnh cho thượng tọa chùa tịnh lực tụng kinh, mà bà già, bà con dâu này đã làm một vị Phật ở cái xứ vô cấu, xứ đó đâu còn có quế trong tâm, phải không? Ở gần vùng mà chẳng hơi tăng 10 vùng, cái bà này đang tu tại chùa thì tu số 1, nhưng bây giờ tu tại nhà, thứ nhất là tu tại gia, rồi bà tu tại gia. Bà sau nghe kinh Pháp Hoa vô ngày Văn Trù Sư Lợi Bồ Tát một bài thọ với Bồ Tát mà dùng cái trí huệ khai giảng như vậy, do đó bà không cần chờ cho bà già chết mới được cầu siêu, mà cầu siêu cho bà già ngay lúc đó, làm cho mẹ mình đừng nổi sân, làm cho mẹ mình nổi quan hỷ. Thì bà già chồng từ cái lúc đang siêu, bà đang ở địa ngục A Tỳ, làm cho bà lên cõi trời đấu sức. Siêu không? Siêu liền. Siêu quá chứ. Cầu là ước mong, siêu là vượt qua. Thì có phải là cái bà công chúa rồng? Vậy là cái bà mà con dâu đó trước đó một ngày chưa gặp ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, chưa gặp một cái bà Bồ Tát mà có trí huệ khai giảng, bà nghe một bài là tiểu trí Bồ Tát xuống đậy, thì bà vô bà xuống chồng, bỏ mẹ đi, đẩy bà vô nó xin hôn, tống cho bà về Việt Nam đi, phải không? Nhưng mà bà đã ra đời cõi vô cấu. Sau khi nghe xong cái lời giảng của một bà thọ Bồ Tát đem khai giảng cái đại trí huệ này ra, thì bà ở cái cõi vô cấu mà độ vô lượng chúng sanh. Bà có 32 tính tốt và bà có 80 vẻ đẹp. Một con dâu mà đẹp như Thẩm Thí Hằng, có mũi dọc dùa, mắt bồ câu, môi trái tim, mà suốt ngày cái chửi rủa chồng, thì có đẹp bằng một con dâu mắt gì mắt ốc bù, mũi bẻ dừa, miệng trái ấu, tướng thì lùng tình, da nó là coi như là bánh mật, nhưng mà lúc nào cũng biết, nghĩa là độ cho mẹ vượt qua những cơn sân hận, lúc nào độ cho mẹ khỏi có buồn khổ, và nhất là biết cầu siêu cho người sống. Thì người nào có 32 tính tốt và người nào có coi như là 32 tính xấu. Như vậy phải hiểu dùng 32 tính tốt không phải là cái tướng của tướng đại này không, mà cái tướng đó là tướng của tâm đại thượng phù, hiểu chưa? Thành ra nhân dân cõi cực lạc khi sanh về đó ai cũng đều có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, có không? Tại sao? Vì nhân dân trên đó điều chuyển cái tâm ích kỷ trở thành ra là cái tâm đại thượng phù. Hả? Trong khi chúng ta mà đang tu tại đây nè, nhớ là mai mốt cái thượng tọa của mình, chùa mình á đang dự nghĩ là không được đi cái chùa kia, là để dành tiền cúng vậy, nhớ là như vậy. Cái người này tốt cỡ nào? Tốt với hòa thượng của mình, tốt với bổn sư mình là tốt số 1, mà tốt được cái chùa mà nó không phải là thầy của mình, nó tốt hơn, đó mới là tốt người đó, phải không? Vì tâm thương ghét không để lòng, cái ông cái bà nào mà còn tốt với ông thầy mình, nó tốt với ông hòa thượng mình, tốt chùa mình, cái người đó mới chỉ là tướng của cõi ta bà. Mà cái người nào mà dám tốt hết với tất cả đại chúng, tốt tất cả các chùa, thì người đó có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Người đó là sao? Ở cái thân còn mỗi ta bà mà tâm đã về khỏi cực lạc. Có phải khi mà con mắt một ngày tâm gì là hoa sen nó nở trên đó không? Hoa sen nào đây? Cái hoa sen ở trong cái tâm này, hiểu dựng cái được không thể giải hết được. Thành ra mới giờ rồi, thành xin bây giờ chúng tôi tới cái giờ mà chúng tôi truyền giới, bởi vì tôi xin tạm biệt tất cả các vị Phật tử đang vào cái bao khó của chùa Tầm Nguyên để nghe cái bài giảng ngày hôm nay, là tôi đối trị phiền não. Không ít thì nhiều, tôi hy vọng rằng dưới cái sự công sức của tôi đến, tôi có một cái ngôi chùa, tôi có đa đoan Phật sự mà tôi bỏ lên đó, tôi qua đây không phải vì vận động tiền bạc, quý vị đã thấy rồi, không phải vì những cái mà bi thư, mà chúng tôi qua đây để mà giúp cho Phật tử có duyên với Phật Pháp, phát Bồ Đề tâm kiên cố và gieo một cái duyên cho tất cả Phật tử ngồi nghe bài pháp này và xả bỏ, buông xuống và trở thành những cái người có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp ngay trong cái cõi đời này. Và nguyện cho tất cả những cái chư vị nào đang nghe mong khóc, và những vị Phật tử nào đang nghe live ở tại chùa Quan Thánh thuộc thành phố Houston, bỏ một cái báo thân này, thân không bệnh tật, tâm không điên đảo, đều được về Tây Phương Cực Lạc. Về đó để chi? Về đó để rồi chúng con tiếp tục nghe Phật A Di Đà, nghe Phật Quan Âm Thuyết Pháp, cho tới khi nào chúng con có đủ uy lực, ngũ nhãn lục thông, chúng con sẽ trở lại khỏi ta bà này để cứu độ cha mẹ anh em, thân bằng quyến thuộc, cùng tất cả chúng sanh nhiều đời nhiều kiếp của chúng con bằng quyến lực chứ không phải bằng nghiệp lực. Quý vị có chịu không? Bây giờ chắp tay lại hồi hướng, trước khi tôi chia tay và tôi sẽ truyền thế giới. Bây giờ đã 10 giờ tại Hiêu Tân, và bây giờ mấy chị tôi giảng đã lố giờ rồi, đúng là chỉ có tiếng rưỡi, từ 8 giờ tới 10 giờ là 2 tiếng. Bây giờ mời quý vị chắp tay hồi hướng. Quyền công đức này sau đó những vị quy y trên đây đã thành lần lễ quy y Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ xin chào tạm biệt tất cả quý vị Phật tử và hẹn vào 2 giờ giờ Cali tại Seattle cũng là 2 giờ chủ nhật tuần này, tôi sẽ khai giảng tiếp những bài pháp dở dang này, và những cái băng giảng tôi sẽ đưa upload lên hệ thống cam kết của chùa Thành Viên và cô Ngọc Hân này đau lót in ra và bỏ tại chùa Quan Thánh cho những vị Phật tử đứng về để cho những bà con mà không có duyên để nghe và cùng phát mở trí huệ.